Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà và Lê Vy xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 9, 2014. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đoạt giải phim hay nhất tuần lễ phê bình phim quốc tế Venice. Chính quyền Kiev và phiến quân thân Nga tố cáo nhau vi phạm ngưng bắn ở miền đông Ukraine. Khối NATO thành lập liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Tổ chức Y tế Thế giới cho phép sử dụng liệu pháp điều trị Ebola bằng máu và huyết thanh. Chủ đề mục của ngày một sự kiện Nhật tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc ở Nam Á. Một nhóm cựu sĩ quan tướng lãnh Việt Nam yêu cầu làm sáng tỏ những khuất tất trong quan hệ với Trung Quốc. RFI phỏng vấn cựu đại tá Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, tối hôm qua, Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải đã vinh danh bộ phim đầu tài của nữ đạo diễn Việt Nam Nguyễn Hoàng Điệp, bộ phim Đập cánh giữa không trung, đoạt giải phim hay nhất tuần lễ phê bình phim quốc tế Liên hoan Venice. Đây là một trong số 7 bộ phim được chọn trong hạng mục này. Bộ phim được trao giải vào lúc đạo diễn Hoàng Điệp đã lên đường đến Canada dự Liên hoan điện ảnh Toronto. Từ Toronto trả lời Ban Việt ngữ RFI, Hoàng Điệp cho biết giải thưởng của Venice khuyến khích chị tiếp tục con đường nghệ thuật.
Phim Đập cánh giữa không trung thì được tuyển chọn vào một cái hạng mục rất là uy tín ở Liên hoan phim Venice, tuần phê bình phim quốc tế Venice. Thì tại cái hạng mục này họ chỉ tuyển những cái phim điện ảnh đầu tay mà có cái tiếng nói thật sự là mạnh mẽ về cá nhân. Đập cánh giữa không trung là một trong số 7 bộ phim mà được lựa chọn trong năm nay. Và vì vậy thì có cơ hội để dự tranh một số những cái giải thuộc cái tuần lễ phê bình phim quốc tế Venice. Và ngoài ra còn một cái giải lớn nữa là giải Sư tử tương lai toàn liên hoan phim Venice cho tất cả những cái phim đầu tay. Vào ngày 5 tháng 9 vừa rồi, lúc mà em đã bay sang Toronto để công chiếu phim Đập cánh giữa không trung tại thị trường Bắc Mỹ, trong cái khuôn khổ của liên hoan phim Toronto, thì ở Venice diễn ra cái lễ trao giải và phim Đập cánh giữa không trung được vinh dự nhận giải phim hay nhất từ Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải, CEDEORA. Thì đây cũng là một cái vinh dự rất là lớn và thực ra là cũng rất là bất ngờ cho em và cho cả đoàn làm phim. Bởi vì là em cứ nghĩ rằng là có lẽ là phim sẽ đoạt một cái giải như kiểu là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hoặc là phim hình ảnh hay nhất chẳng hạn. Đấy, bởi vì đó là hai cái thứ mà em rất là tự hào ở trong cái phim của mình. Thế nên là đến khi mà được nhận giải phim hay nhất thì em rất là bất ngờ và tất nhiên là cảm thấy rất hạnh phúc.
Cảm nghĩ đầu tiên của Hoàng Điệp là gì?
Cảm nghĩ đầu tiên của em đấy là Đập cánh cũng đã có một cái đích để bay đến. Và thật là may mắn là cái đích này đã làm cái điểm đỗ rất là ấm áp và rất là lãng mạn và thậm chí còn rất là nổi tiếng nữa. Thế nên đấy là cái cảm nghĩ đầu tiên dành cho phim. Và cảm nghĩ thứ hai là thực sự là cái quá trình mà làm bộ phim Đập cánh giữa không trung nó đã kéo dài rất là lâu và nó cũng khiến cho em đã bắt đầu là hơi xuống sức. Thế nên là cái giải thưởng này thì nó giống như là một cái sự động viên. Còn cái cảm xúc nữa để mà mình muốn chia sẻ với những cái người trong đoàn làm phim, thì đấy là những cái người mà hết sức là quan trọng đối với cái bộ phim này. Cái giờ phút mà phim được vinh danh thì đoàn làm phim lại không được ở cạnh nhau. Đạo diễn thì đang ở một nơi, và diễn viên đang ở một nẻo. Còn cái người mà em rất là yêu quý, trân trọng, đầu tiên là cái người trong đoàn làm phim, đấy là anh Phạm Quang Minh, là cái người quay phim. Thì nhiều lý do nên là cũng không đến được liên hoan phim Venice. Và cái buổi công chiếu đầu tiên trên thế giới thì em rất muốn chia sẻ với gia đình của mình. Trong đó có cái người quan trọng nhất, có thể nói là nhà đầu tư lớn nhất cho phim, đấy là mẹ của em, thì em cũng chưa làm được. Thế nên là lúc đấy thì cảm giác với cá nhân mình thì là mình thấy hơi buồn.
Về tình hình tại Ukraine, chính quyền Kiev và phiến quân thân Nga tố cáo lẫn nhau đã vi phạm lệnh ngừng bắn mới được ký kết chưa đến 24 tiếng đồng hồ, cho thấy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine vẫn còn xa vời. Hôm qua, tại thành phố Minsk, thủ đô Belarus, chính quyền Kiev và phiến quân thân Nga đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài từ 5 tháng qua ở miền đông và đã khiến 2.600 người chết và khiến nửa triệu người phải di tản, tị nạn. Sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ tối qua, tình hình trong đêm tại các thành phố chính ở miền đông Ukraine đã yên tĩnh, theo như ghi nhận của các phóng viên hãng tin AFP. Thế nhưng nhiều lãnh đạo phiến quân ly khai đã lên án quân chính phủ Kiev vi phạm lệnh ngừng bắn. Về phần một phát ngôn viên quân sự từ Kiev thì tố cáo ngược lại là quân ly khai đã bắn vào các vị trí của lực lượng Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, theo nhận định của thông tin viên RFI Muriel Pompon từ Moscow, thì nội dung lệnh ngừng bắn này vẫn chưa rõ ràng.
En plus du cessez-le-feu dont on ne sait toutefois pas s'il est permanent,
ngoài lệnh ngừng bắn mà chưa rõ có phải là ngừng bắn vĩnh viễn hay không, người ta biết rằng các bên tham chiến đã đồng ý sẽ nhanh chóng trao đổi tù binh, có thể là trong vòng 7 ngày, và cho phép các đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo. Nga đã thông báo là đoàn xe đầu tiên sẽ đến nơi vào cuối tuần này. Nhưng còn rất nhiều điểm mập mờ. Các phe tham chiến sẽ ở lại các vị trí hiện nay hay sẽ rút quân? Phe ly khai thì đòi lực lượng Ukraine phải triệt thoái, trong khi chính quyền Kiev thì yêu cầu quân Nga và lính đánh thuê phải rút đi. Ngoài ra, ai sẽ giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn? Phải chăng đó sẽ là tổ chức OSCE vốn đã tham dự cuộc đàm phán tại Minsk? Hay sẽ là Liên Hiệp Quốc như Tổng thư ký Ban Ki-moon đã gợi ý? Hay sẽ là Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu theo yêu cầu của chính quyền Kiev? Rất khó có khả năng Nga chấp nhận giả thuyết này. Người ta cũng không biết là việc kiểm soát đường biên giới Ukraine và Nga sẽ dưới hình thức nào. Đây là điều mà chính quyền Kiev đặc biệt quan tâm. Cuối cùng, các cuộc thảo luận chính trị vẫn chưa bắt đầu. Ngay từ ngày hôm qua, một trong những lãnh đạo phiến quân ly khai vẫn tuyên bố giữ nguyên yêu sách đòi độc lập cho các vùng thân Nga ở miền đông.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Trong khi đó, đại sứ 28 thành viên Liên Hiệp Châu Âu trong cuộc họp hôm qua tại Bruxelles đã đồng ý tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga vì Moscow bị xem là vi phạm chủ quyền của Ukraine. Nga đã đe dọa trả đũa.
Trong thông cáo sáng nay, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh là nếu như Liên Hiệp Châu Âu mạnh tay hơn trong việc trừng phạt kinh tế thì nước Nga sẽ có phản ứng. Nga lên án Bruxelles ủng hộ phe chủ chiến ở Kiev. Nga cho là Liên Hiệp Châu Âu không bằng lòng với thỏa thuận ngừng bắn đã được đạt được tại Minsk giữa chính quyền Kiev và phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine vào hôm qua. Bộ Ngoại giao Nga đánh giá là thay vì tìm đủ mọi cách để khuynh đảo kinh tế của nước Nga và kể cả của các thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu, thì Bruxelles nên công nhận sự hồi sinh về phương diện kinh tế của vùng Donbass từ trong nguyên văn. Chính quyền Nga phản ứng gay gắt như trên sau khi đại sứ 28 nước trong Liên Hiệp đồng ý tăng cường trừng phạt kinh tế nước Nga. Các điều khoản cụ thể sẽ được thảo luận trong hai ngày hôm nay và ngày mai, nhưng trên nguyên tắc Bruxelles siết chặt gọng kềm với Moscow trong các lĩnh vực như tài chính, quốc phòng, giới hạn giao thương đối với một số mặt hàng vừa được sử dụng trong lĩnh vực dân sự, vừa được sử dụng trong lĩnh vực quân sự. Theo một nguồn tin ngoại giao được AFP trích dẫn, có nhiều khả năng là thứ hai này Liên Hiệp Châu Âu sẽ chính thức công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào kinh tế Nga. Các biện pháp đó sẽ có hiệu lực 24 giờ sau.
Nga mở lại căn cứ quân sự tại Bắc Cực. Theo nguồn tin báo chí Nga hôm nay, Moscow đã điều 6 tàu hải quân chuyên chở binh sĩ và nhiều trang thiết bị tới mở lại một căn cứ quân sự của thời Liên Xô cũ tại Bắc Cực.
Với việc mở lại căn cứ quân sự cũ, Moscow đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Bắc Cực. Vùng đất xa xôi, khí hậu khắc nghiệt nhưng rất giàu nguồn tài nguyên khí đốt này hiện đang được nhiều nước như Canada và Na Uy chú ý tới. Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh mở lại căn cứ quân sự nói trên nằm trong quần đảo mang tên gọi Tân Siberia ở phía đông Bắc Cực, bị bỏ hoang từ năm 1993 sau khi Liên Xô tan rã. Khi đó, ông Putin biện minh cho quyết định mở lại căn cứ quân sự tại Bắc Cực là cần thiết để giám sát con đường hàng hải ở phương Bắc, một huyết mạch được cho là chiến lược cho các giao thông hàng hải thế giới trong tương lai. Phát ngôn viên của quân khu miền Tây Nga Vadim Cheka thông báo với hãng thông tấn Itatas hôm nay hai tàu đổ bộ đi kèm cùng nhiều tàu phá băng đã khởi hành từ cảng Severomorsk của Nga để lên đường tới căn cứ quân sự tại Bắc Cực. Đô đốc Vladimir Korolev, tư lệnh hạm đội biển Bắc của Nga cho biết nhiệm vụ chủ yếu của chuyến công tác này là chuyển nhân sự thiết bị chuẩn bị cho đơn vị quân đội đến đóng thường trực tại căn cứ quân sự trong quần đảo Tân Siberia. Việc tái thiết lại căn cứ quân sự này đã được tiến hành ngay từ tháng 9 năm ngoái.
Hai phi công của Trung Quốc đã tử nạn khi tập hạ cánh và cất cánh trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này. Hãng tin AP hôm nay cho biết Tân Hoa Xã đã gián tiếp loan báo thông tin nói trên khi cho biết là Chủ tịch Tập Cận Bình vừa ký xác lệnh truy tặng huy chương cho hai phi công của phi đội chiến đấu cơ tập hạ cánh và cất cánh trên hàng không mẫu hạm. Bản tin nói trên của Tân Hoa Xã đã được phát đi từ ngày 28 tháng 8, nhưng đến hôm qua mới được lấy lại và loan tải trên trang blog của Viện Hải quân Hoa Kỳ. Theo hãng tin AP, thao tác cất cánh và hạ cánh trên hàng không mẫu hạm có rất nhiều rủi ro, và sự kiện hai phi công tử nạn khi tập huấn là chuyện không có gì bất thường. Thế nhưng Bắc Kinh vẫn thường giữ bí mật về các hoạt động quân sự và cho tới nay chưa có thông tin nào về những tai nạn gây chết người trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Sau Ấn Độ, hôm nay Thủ tướng Úc Tony Abbott đã đến thủ đô Kuala Lumpur thăm chính thức Malaysia trong một ngày. Mục tiêu chính của chuyến thăm là tăng cường hợp tác giữa hai nước và phối hợp tìm kiếm, giải quyết hậu quả hai vụ tai nạn thảm khốc của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Đây là lần đầu tiên ông Abbott tới thăm chính thức Malaysia kể từ khi lên làm Thủ tướng Úc hồi tháng 9 năm ngoái. Sau khi xuống sân bay Kuala Lumpur sáng nay, Thủ tướng Úc đã đến thẳng Putrajaya, thủ phủ kinh tế của Malaysia, hội đàm với người đồng nhiệm Najib Razak. Lãnh đạo hai nước đã có cuộc thảo luận về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế liên quan đến lợi ích của hai nước. Tuy nhiên, chủ đề nổi bật được quan tâm nhiều của cuộc gặp lần này xoay quanh việc hợp tác giữa Úc và Malaysia trong hai vụ tai nạn máy bay MH370 và MH17 của hãng hàng không Malaysia xảy ra trong vòng 4 tháng vừa qua. Liên quan đến vụ chuyến bay MH370 mất tích cùng 239 người trên hành trình bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hôm 8 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Úc Tony Abbott thông báo việc tìm kiếm dưới đáy biển tiếp tục được kéo dài để dò ra được dấu tích của chiếc máy bay mất tích. Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Najib Razak, ông Abbott tuyên bố cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 tiếp tục bước vào giai đoạn mới. Úc sẽ huy động tất cả những phương tiện công nghệ tốt nhất cho cuộc tìm kiếm này, và chiến dịch sẽ kéo dài thêm nếu thấy cần thiết. Trong vụ máy bay MH370 mất tích, Úc là nước hăng hái đi đầu trong việc huy động mọi nguồn lực phương tiện có trong tay cùng với Malaysia lần tìm dấu vết của chiếc máy bay trên một vùng biển rộng tới 60.000 mét vuông, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa mang lại kết quả nào. Nhân chuyến thăm Malaysia lần này, Thủ tướng Abbott cũng thảo luận với ông Najib về vụ chuyến bay của hãng hàng không Malaysia MH17 bị bắn rơi trong khu vực xung đột ở miền đông Ukraine. Vụ tai nạn này đã làm 289 người thiệt mạng, trong đó có 38 kiều dân Úc. Lãnh đạo hai nước kêu gọi phải tìm ra thủ phạm tấn công trên để đưa ra trước công lý.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động sau khi Bình Nhưỡng bắn thử 3 tên lửa tầm ngắn hôm nay.
Tên lửa của Bắc Triều Tiên bay trên hành trình 210 cây số trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng đây là một loại tên lửa chiến lược mới đang được Bắc Triều Tiên thử nghiệm. Vẫn theo nguồn tin trên, có nhiều khả năng là ngày 14 tháng 8 vừa qua cũng như là mùng 1 tháng 9, Bình Nhưỡng đã bắn thử loại tên lửa này. Seoul không loại trừ khả năng đây là một đợt thử nghiệm quan trọng cho phép Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa có tầm bắn xa hơn. Còn trong lĩnh vực ngoại giao, hãng tin Nhật Bản Kyodo cho biết kể từ hôm nay một quan chức cao cấp Bắc Triều Tiên bắt đầu chuyến công tác châu Âu, ông Kang Suk-ju, 75 tuổi, bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, sẽ đến Bỉ, Thụy Sĩ và một số nước châu Âu khác trong những ngày tới. Nhân vật này từng được chỉ định làm phó thủ tướng Bắc Triều Tiên. Kyodo không loại trừ khả năng trên đường về, ông Kang sẽ dừng lại Bắc Kinh để làm việc với một số các quan chức cao cấp của Trung Quốc. Kang Suk-ju từ những năm 1990 đã được xem là người đóng vai trò then chốt trong quan hệ ngoại giao giữa Bình Nhưỡng với cộng đồng quốc tế, kể cả với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc.
Kết thúc cuộc họp thượng đỉnh khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Newport, Anh Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ đã thuyết phục khối NATO thành lập Liên minh quốc tế chống nhà nước Hồi giáo đang hoành hành tại Iraq và Syria. Các quốc gia trong vùng vịnh cũng họp bàn về khả năng tham gia Liên minh quốc tế này. Hiện giờ, các bên chưa đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào về khả năng can thiệp chống nhà nước Hồi giáo. Đặc phái viên Gaddafi từ Newport, Aban Jodaini, cho biết thêm thông tin.
L'engagement de ces pays a été demandé par Washington.
Washington đã yêu cầu 9 thành viên khác của NATO tham gia vào Liên minh quốc tế. Mỹ từ tháng 8 vừa qua đã mở chiến dịch oanh kích nhắm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Hoa Kỳ trông đợi là quốc tế sẽ chia sẻ gánh nặng với mình. Cộng đồng thế giới quan niệm EI là mối đe dọa toàn diện. Vì vậy, thế giới cũng phải có phản ứng toàn diện để đáp trả. Một kiều dân Anh đang bị tổ chức nhà nước Hồi giáo đe dọa hành quyết, London do vậy tuyên bố sẵn sàng tham gia vào các chiến dịch không kích để chống lại quân thánh chiến ở Iraq. Về phần mình, Tổng thống Pháp nhấn mạnh là Paris sẽ tham gia liên minh quốc tế, thế nhưng phải có sự đồng thuận của Liên Hiệp Quốc, và Paris chỉ tham gia khi chính quyền Iraq chính thức lên tiếng yêu cầu. Trước mắt, khối NATO NATO không đóng một vai trò hàng đầu mà để cho các nước thành viên thảo luận song phương với Baghdad, Paris tới nay cũng đã cung cấp vũ khí cho các lực lượng của Iraq và Kurdistan, còn Washington và London thì cho biết là sẽ tiếp tục công tác đó. Hiện có khoảng 2.000 công dân Pháp đang tham gia thánh chiến ở Iraq và Syria, điều đó khiến Paris rất lo ngại. Ngoài ra các bên sẽ đẩy mạnh việc trao đổi thông tin liên quan và nước Pháp đã đề nghị tổ chức một cuộc họp quốc tế ở Paris để cụ thể hóa việc hình thành liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Ngay sau khi rời khỏi thượng đỉnh Newport, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đáp máy bay đến Trung Đông để thuyết phục các quốc gia trong vùng ủng hộ đề xướng của Hoa Kỳ.
Abla Junaidi, de retour de Newport, RFI.
Trong khi chờ đợi vaccine phòng chống virus Ebola đang thử nghiệm và sẽ hoàn tất vào tháng 11 tới, hôm qua Tổ chức Y tế Thế giới thông báo cho phép sử dụng ngay các phương pháp trị liệu bằng máu và huyết thanh trong những nước bị nhiễm dịch Ebola. Sau cuộc họp 2 ngày với gần 200 chuyên gia tại Geneva, trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới bà Marie-Paul Kiendi thông báo đã đạt được nhất trí về việc cho phép sử dụng liệu pháp trên cơ sở máu và huyết thanh để điều trị bệnh Ebola. Bà Kiendi nói rõ phương pháp này có thể được sử dụng ngay cho những nước đang bị nhiễm dịch. Ngoài ra, hai loại vaccine có nhiều hứa hẹn đã được xác định và hiện đang được nghiên cứu về độ an toàn. Các vaccine này sẽ được đưa vào sử dụng trước tại Mỹ và các nước châu Âu. Chính xác là loại vaccine này sẽ được hoàn thiện vào tháng 11 tới để có thể đưa ra sử dụng ngay. Quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm, một khi các vấn đề an toàn đã được giải quyết, vaccine sẽ được tiêm phòng trước tiên cho các nhân viên y tế. Mali là nước chưa nhiễm Ebola nhưng để kề sát vùng dịch nên được chọn để dùng thử nghiệm vaccine mới.
RFI, les voix du monde.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nhật tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc ở Nam Á.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đặt chân đến Dhaka mở đầu chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày tại Bangladesh và Sri Lanka nhằm tranh giành ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Nam Á. Theo lịch trình dự kiến, ông Shinzo Abe gặp Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina hôm nay tại thủ đô Dhaka và ngày mai sẽ gặp Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa tại thủ đô Colombo để thúc đẩy quan hệ kinh tế và an ninh giữa Nhật Bản với hai quốc gia này. Chuyến công du hai nước Nam Á nói trên của Thủ tướng Nhật diễn ra tiếp theo sau chuyến viếng thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Tokyo trong tuần qua. Trong chuyến viếng thăm đó, hai nước mà hiện đều gặp căng thẳng với Trung Quốc đã đồng ý sẽ nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới. Nói chuyện với các phóng viên trước khi lên máy bay, ông Abe nhấn mạnh ông là thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản đến thăm Bangladesh từ 14 năm nay và thăm Sri Lanka từ 24 năm qua. Đối với thủ tướng Abe, Bangladesh và Sri Lanka là hai quốc gia có ảnh hưởng ngày càng lớn về mặt kinh tế và chính trị tại Nam Á. Tháp tùng ông Shinzo Abe trong chuyến công du Nam Á lần này là lãnh đạo của 50 công ty hàng đầu của Nhật Bản, bởi vì theo lời Thủ tướng Abe, ông hy vọng sẽ đưa sự năng động của hai quốc gia nói trên vào nền kinh tế Nhật Bản. Về phần Bangladesh thì hy vọng sẽ nhận được đầu tư của Nhật Bản vào các dự án cơ sở hạ tầng, như dự án xây một cầu trên tuyến xe lửa và dự án đường hầm dưới dòng sông Brahmaputra. Nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Bangladesh đến Nhật Bản vào tháng 5 vừa qua, Tokyo đã loan báo khoản viện trợ 6 tỷ đô la cho Dhaka. Khoản viện trợ này đã giúp củng cố uy thế của nữ Thủ tướng Hasina, vốn đã đắc cử trong một cuộc bầu cử bị tố cáo là có nhiều gian lận phiếu và đã bị phe đối lập tẩy chay. Vào tháng trước, chính phủ Bangladesh cũng đã loan báo là Nhật Bản sẽ cho vay 4 tỷ đô la cho dự án nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, bao gồm cả việc xây dựng một cảng nước sâu. Cơ quan viện trợ của Nhật đã tỏ ra rất quan tâm đến dự án xây cảng nước sâu ở miền nam Bangladesh, dự án mà ban đầu chính quyền Dhaka đã muốn nhờ Trung Quốc xây dựng. Chính quyền Dhaka còn dự trù xây một khu công nghiệp dành riêng cho các nhà đầu tư Nhật Bản. hiện nay đầu tư của Nhật vào Bangladesh còn thấp hơn nhiều so với đầu tư của Trung Quốc và Hàn Quốc. Vấn đề là Nhật Bản và Bangladesh hiện đang tranh chiếc ghế không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho nhiệm kỳ 2015-2016, cho nên hai thủ tướng Abe và Hajina phải bàn cách tránh mọi tranh chấp giữa hai quốc gia trên vấn đề này. Bangladesh cũng như Sri Lanka đều nằm trên tuyến hàng hải giữa vùng Trung Đông giàu nguồn dầu hỏa với vùng Đông Á. Trung Quốc đã giúp xây nhiều hải cảng tại các quốc gia nằm trên tuyến đường có tính chất huyết mạch này, ngay đến lúc Nhật Bản mở cuộc phản công để đối lại với ảnh hưởng của Bắc Kinh ở các nước này. Khi sang thăm Sri Lanka, Thủ tướng Abe sẽ bàn với Tổng thống Rajapaksa về việc hợp tác lãnh hải vào lúc mà Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trong việc xác quyết chủ quyền trên các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Theo tin báo chí Sri Lanka, Nhật Bản sẵn sàng cung cấp tàu tuần tra cho Sri Lanka để giúp nước này tăng cường khả năng bảo vệ lãnh hải. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Lê Vi phụ trách. Cuối cùng là tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo nói về hải đảo Dominicana chọn làng điệu Bachata để quảng bá du lịch. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Ngày 2 tháng 9 vừa qua, một nhóm cựu sĩ quan tướng lãnh Việt Nam đã đưa kiến nghị yêu cầu giới lãnh đạo Hà Nội làm sáng tỏ những khuất tất trong quan hệ với Trung Quốc. RFI phỏng vấn một trong những cựu sĩ quan này, đó là Đại tá Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chào Đại tá Nguyễn Đăng Quang ạ. Thưa ông, thì vừa qua thì một nhóm cựu sĩ quan của lực lượng vũ trang Việt Nam có một kiến nghị gửi đến các lãnh đạo nhà nước liên quan đến vấn đề là vai trò của quân đội, công an cũng như là chính sách của nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc. Đã rất là lâu rồi, có thể nói như vậy thì mới lại có một cái kiến nghị ở tại Việt Nam đụng chạm đến cái vấn đề rất là hệ trọng này. Trước hết xin ông cho công chúng được biết kiến nghị này muốn chuyển đến các cái lãnh đạo Việt Nam những cái nhận định và những yêu cầu gì ạ? Dạ thưa ông.
Vâng, theo trí nhớ của tôi thì đây là cái kiến nghị đầu tiên của một số sĩ quan quân đội nhân dân và công an nhân dân gửi đến nhà nước và chính phủ liên quan đến cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà quy định của hiến pháp dành cho hai cái lực lượng này đấy. Thì trước đây thì nhiều sĩ quan quân đội và công an thì có tham gia và ký vào nhiều kiến nghị, nhưng mà kiến nghị đó là nó thuộc về nhiều cái thể loại khác nhau. Đây là kiến nghị riêng của lực lượng vũ trang, tức là của quân đội và công an, đề cập đến những cái vấn đề cụ thể. Thì đây là chúng tôi 20 người ký, chứ không ký chung với những vị và ngoài lực lượng vũ trang ra.
Dạ. Cái chi tiết này thì cũng rất là mong được ông cho biết rõ thêm, vì sao thì là lại không ký chung?
Chúng tôi có ngồi trao đổi với nhau ấy, thấy rằng là cần phải có một cái kiến nghị đi theo cái chuyên đề, theo từng lĩnh vực. Thì chúng tôi trong lực lượng vũ trang thì là có thể là nắm vững hơn những cái mục đích, nhiệm vụ mà chúng tôi được giao phó. Cái kiến nghị của chúng tôi thì đầu tiên ấy là chúng tôi muốn rằng là lực lượng vũ trang nói chung, trong đó lực lượng quân đội và công an ấy, phải làm tròn cái nhiệm vụ mà hiến pháp và pháp luật quy định, tức là quân đội được giao phó nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc, chống xâm lăng, thì chỉ được sử dụng quân đội vào cái mục đích hiến định đó, chứ không thể sử dụng quân đội vào những mục đích khác ngoài cái nhiệm vụ của họ. Ví dụ như là không được huy động quân đội vào cái vụ việc mà mang tính chất đối kháng với nhân dân, chẳng hạn như với vấn đề giải tỏa đất đai hay ngăn chặn các cuộc biểu tình yêu nước của Cộng hòa của người dân. Còn đối với công an thì là có nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật là bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thì lực lượng công an thì được huy động vào những việc làm như thế. Thế nhưng mà trong những vấn đề này ấy, thì có vấn đề như những vấn đề giải tỏa đất đai chẳng hạn, thì lực lượng công an được sử dụng vào cái nhiệm vụ này, nhưng phải phân biệt cho nó thật rạch ròi, tức là lực lượng công an được phái đến để bảo đảm trật tự cho cái việc mà thu hồi đất đai, chứ chiến sĩ công an không phải là người trực tiếp để vào làm những cái hành động để thu hồi hay giải tỏa đất đai.
Thưa ông, thì trong cái khuyến nghị thứ hai đấy, thì các cựu sĩ quan có nhắc đến cái việc mà nhà nước cố tình phớt lờ đối với cái cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, cũng như là một số cuộc chiến tại các vùng biển đảo. Thực tế là trong cái thời gian ít năm gần đây đấy, thì có hiện tượng là chính quyền ở một số nơi ở Việt Nam thì cũng có những cái sự thăm hỏi, quà cáp hay là có một số cái đãi ngộ đối với các gia đình tử sĩ hay là cựu chiến binh. Vậy thì phải chăng hiện tại thì chính quyền đã có những cái thay đổi trong cái câu chuyện này?
Chúng tôi cũng ghi nhận là trong 2-3 năm gần đây thì nhà nước ở trung ương cũng như là chính quyền ở địa phương ấy thì là có những cái việc làm cụ thể để ghi nhận cái công lao và thành tích của những người đã ngã xuống. Nhưng mà chúng tôi thấy điều đó là chưa đủ, bởi vì là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 79 ấy, cho đến bây giờ thì cũng chưa được nhà nước tổng kết như là những cuộc chiến tranh khác, và nhà nước chính sách đầy đủ, công khai và đầy đủ đối với người đã hy sinh ngã xuống và gia đình những người đã có con em hy sinh hoặc là bị thương tật trong chiến tranh này.
Xin đại tá cho biết suy nghĩ của ông về một số cái điều mà gọi là tồn nghi, hay có thể nói là nằm trong cái vùng tối của lịch sử mà liên quan đến các cái xung đột quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đối với cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979 ấy, thì nổ ra dồn dập trong vòng hơn một tháng. Cuộc chiến tranh đó, quân đội Trung Quốc rút đi thì không phải là có những trận chiến. Tôi nói ví dụ như là trận chiến ở cái điểm cao 1509 mà Trung Quốc gọi là Lão Sơn ấy, thì nó diễn biến cho đến cả năm 1984 là một cuộc xung đột rất ác liệt, rất đẫm máu. Trung Quốc đã xâm lược, chiếm lĩnh được một cái diện tích tương đối lớn bằng mấy trăm cây số vuông của đất của mình. Và hiện nay ấy, thì nhiều sĩ quan quân đội nói với tôi là có hàng ngàn chiến sĩ quân đội Việt Nam hy sinh còn nằm trên đất Trung Quốc hiện nay ấy, mà mình chưa đưa về được. Còn thì cuộc chiến tranh trên biển đảo đấy, ở vòng 3 năm 1988 ấy, chiến sĩ hải quân, hậu cần hải quân của Việt Nam không đủ chống chọi mà hy sinh, như anh biết, hy sinh mất gần 100 người lớn. Và sau đó là Việt Nam mất cái đảo Gạc Ma về tay Trung Quốc, cho nên người Trung Quốc cũng chiếm đóng như bây giờ. Và bây giờ Trung Quốc đổ đất, đổ đá lên để xây dựng để cái đảo này nó nổi lên và muốn biến cái chỗ này là một căn cứ quân sự.
Tức là như là đại tá nói đấy, thì dường như là không có một cái chiến lược phòng ngự nào rõ ràng vào cái thời điểm đó.
Không được lệnh chống trả và không được lệnh chống trả bảo vệ đảo.
Đồng thời nói rộng hơn thì là cũng không có cái chiến lược để bảo vệ đảo.
Và nói như anh thì cũng có thể là có cái đúng của nó.
Dạ vâng, thưa đại tá, trong cái kiến nghị này mà các cựu sĩ quan đặc biệt nhắc đến ấy, cái thỏa thuận, đến nay thì mọi người đều biết đến, tức là thỏa thuận của Hội nghị Thành Đô. Trong khi mà chờ đợi cái câu trả lời rõ ràng từ phía lãnh đạo Việt Nam, thì thưa đại tá, thì xin ông có thể cho biết cái suy nghĩ của ông về việc rằng là có những cái bằng chứng nào mà cho thấy một cái thỏa thuận như vậy có thể tồn tại?
Như anh biết đây là cái Hội nghị Thành Đô đó diễn ra cách đây được 24 năm rồi, nhưng mà nội dung về những thỏa thuận Thành Đô mà hai bên đã ký kết ấy, thì cho đến nay thì vẫn nằm trong cái vòng bí mật. Qua cái thực tiễn ấy, thì xã hội có thể thấy được rõ rằng là từ năm 1990 sau khi có thỏa thuận Thành Đô ấy, thì cái cuộc chiến tranh biên giới năm 79 là nhà nước và chính quyền không nhắc đến nữa. Đấy là cái rõ ràng nhất. Thế còn về cái tin của cái Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc, và có người nói là cả Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng nói rằng là trong cái Hội nghị Thành Đô này ấy, thì Việt Nam mong muốn trở thành một cái khu tự trị của chính quyền Trung ương Bắc Kinh, nhưng như là Trung Quốc đã dành cho Tây Tạng, Nội Mông hay là Quảng Tây. Về cái chuyện này thì cá nhân tôi ấy, thì tôi không tin là có thật. Họ bịa ra thông tin này để mà phân hóa, chia rẽ cái nội bộ Việt Nam.
Dạ vâng, thì khi mà các vị cựu sĩ quan, trong đó có ông đấy, viết cái kiến nghị này, thì thực tế là đã nhận được cái phản hồi gì chưa?
Kiến nghị này thì là gửi đi từ ngày 2/9 anh ạ. Bản thân tôi cũng như là các vị khác ký cái kiến nghị này thì nhận được rất nhiều điện thoại hoặc thư từ email đó, hoặc tin nhắn của mọi người trong công an, quân đội, của bạn bè và ở trong toàn quốc ấy, và thậm chí ở nước ngoài nữa, là tỏ là sự ủng hộ, hưởng ứng ủng hộ và đồng tình với kiến nghị rất cao, và nhiều người còn đề nghị rằng là cho họ tham gia được ký tên trong kiến nghị này. Còn đối với người nhận ấy, thì chúng tôi chưa nhận hồi âm, nhưng mà chúng tôi đợi xem là trong 1-2 tuần nữa thì hy vọng là sẽ có hồi âm. về đất nước ấy, thì chúng tôi có nhiều cái trăn trở lắm. Hiện nay ấy thì là nhiều người có xu hướng rằng là các quốc gia mà cùng ý thức hệ với nhau đấy thì không có khả năng xảy ra chiến tranh giữa những quốc gia mà có cùng ý thức hệ. Nhưng mà thực tế trong lịch sử đều phủ nhận cái điều này. Thế kể từ năm 1969 đến giờ ấy thì là giữa Liên Xô trước đây và Trung Quốc thì hiện nay đấy đã xảy ra một cuộc chiến tranh ở biên giới rất lớn này. Bây giờ cuộc chiến tranh biên giới năm 79 ở Việt Nam đấy, bây giờ cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam đấy thì Trung Quốc cũng mượn tay Khmer Đỏ là để gây hấn với Việt Nam, và Trung Quốc còn có ý đồ rằng là sử dụng cái bọn này để làm suy yếu Việt Nam, nó gây nên cái đạn diệt chủng. Những ai còn hy vọng rằng là cùng ý thức hệ sẽ nhân nhượng nhau, sẽ hòa hoãn với nhau để không để xảy ra chiến tranh thì tôi cho đó là ảo tưởng.
Dạ vâng, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp Ban tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Đại tá Nguyễn Đăng Quang.
Xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đoạt giải phim hay nhất tại tuần lễ phê bình phim quốc tế Venice. Chính quyền Kiev và phiến quân thân Nga tố cáo nhau vi phạm lệnh ngưng bắn ở miền đông Ukraine. Khối NATO thành lập liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Tổ chức Y tế Thế giới cho phép sử dụng liệu pháp điều trị Ebola bằng máu và huyết thanh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc ở Nam Á. Một nhóm cựu sĩ quan tướng lĩnh Việt Nam yêu cầu làm sáng tỏ những khuất tất trong quan hệ với Trung Quốc. RFI phỏng vấn cựu đại tá Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội. Thưa quý vị, ngay sau đây là mục điểm báo do Lê Vi phụ trách.
Điểm báo.
Kiev và Phe Ly Khai vừa đạt được thỏa thuận hưu chiến vào hôm qua tại Minsk, Belarus là đề tài thu hút quan tâm bình luận của hầu hết các báo ra ngày hôm nay. Nhật báo Le Monde được có bài viết nhận định về vai trò của chủ nhân Điện Kremlin qua bài viết Ukraine, Vladimir Putin ra luật chơi.
Theo Nhật báo, đàm phán về lệnh ngưng bắn giữa hai bên được mở ra dưới sự bảo trợ của Moscow. Từ đầu cuộc chiến cho đến nay, và trước thế yếu của Ukraine, Tổng thống Putin luôn là người làm chủ cuộc chơi. Trong cuộc khủng hoảng này, chủ nhân Điện Kremlin cần giành chiến thắng, chứ không cần sự đồng thuận. Cuộc chiến Ukraine đã trở thành một vấn đề sống còn đối với nước Nga, bởi Moscow muốn phô trương thế lực và uy tín của mình. Hôm qua, việc ủng hộ Phe Ly Khai để gây bất ổn cho Ukraine, cản trở Ukraine thoát ra vùng kiểm soát của nước mẹ Đại Nga. Khi chính phủ mới Kiev được thành lập từ cuộc cách mạng Maidan, muốn hướng về châu Âu.
Nhật báo Le Monde nhận định, mỗi khi quốc tế đổ dồn công kích vào chủ nhân Điện Kremlin do cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Tổng thống Putin lại chơi lá bài hạ hỏa. Kịch bản đó cứ tiếp diễn từ 6 tháng qua. Không phải ngẫu nhiên mà Moscow đề nghị đàm phán cho thỏa thuận hưu chiến vào hôm thứ Tư vừa qua. Tờ báo cho rằng, động thái này rơi vào đúng thời điểm trước thềm thượng đỉnh NATO tại xứ Wales, lúc mà phương Tây đang dự định các biện pháp trừng phạt mới đánh vào nền kinh tế Nga. Mỗi lần như vậy, mục tiêu của Tổng thống Putin là xoa dịu phương Tây để tránh bị trả đũa bằng cách thể hiện thái độ hòa giải và gieo mối bất hòa giữa các nước phương Tây, bởi các quốc gia này luôn bị chia rẽ trong chiến lược đối phó với sự lấn lướt của Moscow. Le Monde nhận định, nhiều quốc gia châu Âu mong đợi thỏa thuận hưu chiến giữa Kiev và Phe Ly Khai nhằm chấm dứt khủng hoảng mà hậu quả của nó vô cùng nặng nề đối với nền kinh tế của các nước. Cuối cùng thì hòa bình cũng lặp lại tại miền đông Ukraine với lệnh hưu chiến được thông qua vào ngày hôm qua. Người dân hớn hở vì thoát khỏi cảnh di tản, tránh đầu rơi máu chảy. Tuy nhiên, Nhật báo Le Parisien và Le Figaro thận trọng nhận thấy đây là lệnh ngừng bắn khá bấp bênh hay mơ hồ theo ngôn từ của Liberation, bởi trên thực tế, thỏa thuận này có nguy cơ gây chia cắt đất nước Ukraine. Không vòng vo, Nhật báo Le Figaro mường tượng ra ngay biên giới mới được vẽ ra trên bản đồ, đó là vùng Donbass có thể sẽ rơi vào danh sách các lãnh thổ ma, tức là không được cộng đồng quốc tế thừa nhận, nhưng lại đặt dưới sự bảo hộ của Nga. Tổng thống Putin vốn mệnh danh cho vùng Donbass là nước Nga mới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến thời sự tại Pháp, Tổng thống Hollande trở thành tâm điểm các cây bút trên Nhật báo Libération. sau khi bà Valérie Trierweiler, cựu đệ nhất tình nhân Pháp, tung ra cú sách như một đòn đầu cho đương kim Tổng thống Pháp. Trang nhất nhật báo đăng ảnh Tổng thống Hollande trong một khung cảnh lu mờ, ánh mắt rầu rĩ, kèm với câu hỏi lớn gây tò mò độc giả. Ông là ai, François Hollande?
Trong 6 trang bên trong, nhật báo cố gắng trả lời cho câu hỏi trên qua cuốn sách của cựu tình nhân Tổng thống Pháp vừa được nhà xuất bản Les Arènes phát hành, đã gây xôn xao dư luận và trở thành cơn địa chấn thương mại trong làng văn chương. Kể còn bên cạnh Tổng thống, người tình bị phản bội đã được tai nghe mắt thấy những điều mà công chúng không biết. Bà khẳng định ông Hollande là một vị nguyên thủ quốc gia luôn giễu cợt người nghèo khi miệt thị họ là những người không có răng. Qua ngòi bút miêu tả trong cuốn sách trên, xã luận Libération nhận thấy ông Hollande là một người lạnh lùng, tàn nhẫn. Đồng thời, bà còn miêu tả ông Hollande là một người gian dối. Từ dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuốn sách. Theo Libération, Tổng thống Hollande luôn dối trá bà Trierweiler, cũng giống như ông luôn lừa dối nước Pháp. Cuốn sách khá thành công khi số lượng bán ra đạt mức lịch sử, đến nỗi có thể nhà xuất bản phải in thêm. Libération quyết định điều tra về con người Tổng thống Hollande. Nhật báo Thiên Tả đã tìm đến những cộng tác viên lẫn những kẻ thù lâu năm của ông Hollande để xem những nhận xét của họ có tương đồng với những gì cựu đệ nhất tình nhân Valérie Trierweiler bật mí trong cuốn sách trên hay không, tuy không hề ngờ vực về sự chân thành của bà. Cécile Amar, phóng viên tờ báo chủ nhật GDD, Journal du Dimanche, từng viết sách về Tổng thống Hollande nhận định. Bà từng biết ông Hollande lâu năm, nhưng chưa bao giờ thấy Tổng thống có thái độ khinh miệt người nghèo, như những gì cựu tình nhân của ông miêu tả. Ông Hollande cũng giao du với người bình dân và ông đắc cử tại một miền quê nghèo, Corrèze, chứ không phải tại một thành phố giàu sang như Neuilly. Chính quyền lực đã làm cho ông trở nên thờ ơ với người khác. Jean-Pierre Mignat, thuộc đảng xã hội PS, là bạn thân cận, đồng thời là luật sư của ông Hollande nhận định. Xin trích. Tổng thống Hollande sống trong tiện nghi, nhưng không sống trong sự xa hoa.
Trong bối cảnh uy tín tổng thống đang xuống thấp, thì đảng cực hữu dưới sự lãnh đạo của bà Marine Le Pen lên như diều gặp gió. Đến nỗi Le Figaro báo động trên trang nhất, bầu cử tổng thống 2017 cú sốc Marine Le Pen.
Thăm dò do Ipsos tiến hành vào ngày 3-4 tháng 9 vừa qua cho nhật báo Le Figaro đăng một kết quả chưa từng thấy trong lịch sử. Đó là nếu bầu cử tổng thống 2017 diễn ra ngay lúc này, thì lãnh đạo đảng cực hữu FN sẽ về đầu ở vòng 1, bỏ xa các đối thủ khác, cho dù đối thủ cánh hữu là ai đi nữa. Tại vòng 1, bên phía cánh hữu, Tổng thống Sarkozy chiếm 25% số phiếu, trong khi bà Marine Le Pen chiếm 28%. Sang đến vòng 2, nếu lãnh đạo đảng cực hữu FN đối đầu với Tổng thống Hollande, thì chắc chắn bà Marine Le Pen sẽ đánh bại đương kim Tổng thống. Xã luận Le Figaro nhận định, Tổng thống Pháp chỉ luôn hứa suông trong kỳ tranh cử 2012 và thi hành những chính sách tệ hại, kèm theo một tác phong cá nhân gây nhiều chỉ trích, khi mà hai đảng lớn là UMP và đảng xã hội PS đều gặp nhiều tai tiếng, thì đương nhiên đảng cực hữu mặt trận quốc gia có thời cơ phát triển. Le Figaro nhận định, nếu không nhút nhát, cánh hữu vẫn hy vọng có thể lôi kéo được lại cử tri trước đây, đã bỏ cánh hữu để đầu quân dưới màu cờ của Marine Le Pen.
Tuần sang Le Nouvel Observateur, số ra tuần này bàn luận về vấn đề sinh con hộ đang gây tranh cãi. Một đại gia người Nhật, Mitsutoki Shigeta, đã thành công khi mướn các bà mẹ mang thai hộ sinh ra đến 30 đứa con tại Thái Lan. Không dừng lại ở đó, ông bố trẻ còn dự định sản xuất đến 1.000 đứa con với nhịp độ khoảng 10-15 trẻ mỗi năm. Cho đến lúc nhà tỷ phú trẻ này qua đời, Interpol đang mở cuộc điều tra về hồ sơ này.
Tạp chí thuật lại, anh chàng thích lắm con nhiều cháu này còn muốn đông lạnh tinh trùng của mình để có thể tiếp tục sản sinh ra con cái ngay cả lúc về già. Các bà mẹ sinh hộ được các công ty môi giới liên lạc và trả với giá là 7.200 euro, trong trường hợp sinh đôi, thù lao lên đến 9.500 euro, một món tiền khá lớn đối với những phụ nữ đến từ vùng quê nghèo nàn. Tất cả những phụ nữ sinh con hộ đều không hề biết họ đã góp phần tăng dân số cho nông trại trẻ con cho anh chàng người Nhật có một dự án kỳ quặc này. Số lượng trẻ nhỏ được sinh tăng chóng mặt. Giới điều tra phát hiện, chàng thanh niên người Nhật đã đi từ Thái Lan sang Campuchia trong vòng 62 ngày từ năm 2012 và người ta nghi ngờ sẽ còn tìm thấy nhiều trẻ khác. Trong bối cảnh đó, cảnh sát quốc tế Interpol mở cuộc điều tra tại khắp các đất nước. Tại Ấn Độ, người ta tìm thấy ba trẻ khác có thể dính líu đến vụ việc trên. Đầu tiên, cảnh sát Thái tin đây là một vụ buôn bán trẻ em. Luật sư của tỷ phú người Nhật bào chữa cho thân chủ của mình, xin trích, thân chủ của tôi sẵn sàng cho giới điều tra thấy con cái anh ta sống như thế nào ở ngoài nước Thái. Chúng được đối đãi cực kỳ tốt. Nếu như thân chủ tôi muốn bán những trẻ này, việc gì anh ta phải mở tài khoản ngân hàng cho con và cho chúng đứng tên tài sản.
Liên quan đến Trung Quốc, Le Nouvel Observateur bình luận về cuốn sách đề tựa Con đường tối mịt của tiểu thuyết gia Mã Kiến, hiện đang sống lưu vong tại London. Ông đã vẽ lại cơn ác mộng của xã hội Trung Quốc dưới thời chính quyền Bắc Kinh thi hành chính sách một con và kiểm duyệt gay gắt việc sinh sản.
Trả lời phỏng vấn tạp chí Le Nouvel Observateur, ông công kích việc chính quyền trung ương cưỡng bức hàng nghìn phụ nữ phá thai và triệt sản khi thi hành luật kế hoạch hóa gia đình. Ông thuật lại, tại tỉnh Sơn Đông, 20.000 người phụ nữ bị buộc phá thai đến mức bệnh viện quá tải phải dựng lều ngoài đường để làm việc. Thai nhi bị vứt xuống giếng, đến nỗi mùi hôi thối kéo dài trong nhiều tháng. Người dân gọi giai đoạn này là cuộc thảm sát cừu non. Các cuộc thảm sát như vậy diễn ra khắp nơi tại Trung Quốc, nhưng chính quyền ém nhẹm đi. Ông xem hành vi cưỡng bức phá thai là một tội ác diệt chủng, chống nhân loại, vẫn xảy ra thường ngày tại Trung Quốc. Theo ông, phương Tây đã không biết phê phán tội ác của Bắc Kinh mà còn tiếp đón các quan chức Trung Quốc với đầy sự tôn trọng, trong khi Trung Quốc lại ức hiếp chính dân của mình một cách vô đạo đức như vậy.
Và bây giờ là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Hải đảo Dominicana chọn làn điệu Bachata để quảng bá du lịch.
Bachata cũng như merengue vừa là một điệu nhạc, vừa là một điệu nhảy, bắt nguồn từ Cộng hòa Dominica. Nằm kẹt giữa một bên là Puerto Rico và bên kia là Cuba, nơi xuất phát của nhiều nhịp điệu Latin nổi tiếng. Cộng hòa Dominica từ những năm 1950 đã tìm thế đối trọng, chính thức nâng hai ngành du lịch và âm nhạc lên hàng biểu tượng văn hóa quốc gia. Vũ điệu nổi tiếng đầu tiên của hải đảo này là điệu merengue, ra đời ở vùng Cibao vào giữa thế kỷ thứ 19. Điệu merengue từ nó đã xuất phát từ một điệu vũ truyền thống. Trong vòng nhiều thập niên liền, merengue được phổ biến trong dân gian, chủ yếu được chơi trong các ngày lễ hội thôn làng với các nhạc khí như phong cầm, trống gỗ, trống đá guitar, mộc cầm marimba, nguyệt cầm bandurria. Thế điệu merengue chủ yếu thịnh hành ở vùng nông thôn, nhưng lại bị các tầng lớp thượng giả trung lưu chê là quê mùa dân dã, cho nên ít có cơ hội phát triển ở chốn đô thị. Chỉ từ giữa thế kỷ thứ 20 trở đi để phát triển ngành du lịch văn hóa, Cộng hòa Dominica mới công nhận merengue là di sản văn hóa quốc gia dưới thời của Tổng thống toàn trị Rafael Molina, còn được mệnh danh là El Jefe.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 ay,
ay, amor, ay, 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 ay,
Ngoài merengue, thể điệu nổi tiếng thứ nhì của Cộng hòa Dominica là điệu bachata. Nó chính thức ra đời vào năm 1962 qua phiên bản ghi âm đầu tiên của nghệ sĩ José Manuel Calderón với ban nhạc Los Juveniles cho đài truyền hình quốc gia. Vào thời bấy giờ, sự sụp đổ của chế độ độc tài Molina đã tạo ra một luồng gió thông thoáng trong giới văn nghệ sĩ. Họ cảm thấy thoải mái, tự do hơn khi cầm bút sáng tác. Nền văn hóa quốc gia tìm được một sức bật mới khi xã hội bắt đầu tự cởi trói. Hiện tượng này tương tự như hai phong trào Movida và Nueva Ola tại Tây Ban Nha sau thời kỳ độc tài chuyên chế của tướng Franco. Nueva Ola có nghĩa là làn sóng mới, còn Movida là cách nói gọn của Movida Madrileña, hiểu sát nghĩa là phong trào xuất phát từ thủ đô Madrid, nhưng theo cách nói bóng bẩy có nghĩa là ly tâm, thoát khỏi trọng lực trung tâm để làm những gì chính quyền không cho phép, kể cả chuyện buôn ma túy. Tác giả José Manuel Calderón cùng với Rafael Encarnacion là lớp nghệ sĩ đầu tiên khai phóng cho thể điệu bachata qua nhiều bài hát. Thế hệ trẻ này nhận được sự hưởng ứng của giới báo chí truyền thông. Đài phát thanh đầu tiên không còn nằm dưới sự quản lý của nhà nước, ra đời vào năm 1964, mang tên là Radio Guarachita. Điều đó sẽ giúp phổ biến rộng rãi cả hai dòng nhạc, thể điệu dân gian là merengue và sáng tác mới là bachata.
When the night has come and the land is dark, y la luna es la luz que brilla ante mí. Miedo no tendré, oh, I won't, no me asustaré, just as long as you stand by me. Que tú estás junto a mí. No lloraré, no lloraré. Oh, I won't shed a tear. Porque sé que tú estás junto a mí.
Thì đổi lại, bachata là một thể điệu phức hợp, hòa quyện trộn lẫn nhiều điệu nhạc với nhau. Âm sắc giai điệu bachata vì thế đôi lúc gần giống với salsa của Puerto Rico, nhưng nhịp điệu thì lại vay mượn từ son cubano và nhất là bolero ritmico, tức là lối gõ phách nhanh hơn nhiều so với bolero theo phong cách của Cuba. Nhạc khí sở trường của các nghệ sĩ bachata là bộ đàn guitar, bộ gõ gồm trống đá, trống gỗ và trống lắc. Có lẽ cũng vì thế mà bachata trong thời gian đầu còn được gọi là bolero antillano, tức là bolero của quần đảo Anti, hoặc là bolero campesino, bolero của vùng thôn quê. Cũng như salsa, điệu bachata dễ bắt nhịp cầu nối, hấp thụ ảnh hưởng để rồi diễn giải lại nhiều điệu nhạc khác, để rồi cho ra đời các điệu hỗn hợp là bachata tango và bachata cha cha. Dòng nhạc bachata thật sự trỗi dậy rồi lan tỏa sang nước ngoài kể từ đầu những năm 1980 trở đi. Cộng hòa Dominica nâng việc phát triển ngành du lịch lên hàng quốc sách, cho dù đã phát triển quá nhanh dẫn tới nhiều tệ nạn khó lường như nạn buôn lậu ngoại tệ hay mua bán nhà đất trái phép. Dù gì đi nữa thì Punta Cana từ một làng chài hẻo lánh trở thành một trong những trạm nghỉ mát nổi tiếng nhất của vùng biển Caribe, với hơn 100.000 dân chủ yếu sinh sống nhờ các dịch vụ du lịch. Trong cái bối cảnh đó, merengue và nhất là bachata đã được khai thác như một thương hiệu để quảng cáo cho ngành du lịch. Bộ video clip ca nhạc quay phong cảnh bãi biển xanh biếc, sàn dừa non mướt trên bờ cát trắng ngà, hiệu quả hơn là tất cả những đợt quảng cáo nhắm vào du khách Âu Mỹ luôn thèm khát ánh nắng miền nhiệt đới.
Puedes escuchar Fernando, me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. El alumbra azul, Fernando, tarareabas tu canción con ese suave quitarear. Yo quería escuchar esos tambores con un solo redoblar. Se acercaban más, Fernando, y el momento que pasaba parecía eternidad. Y sentí temor, Fernando, por la vida y juventud nadie pensaba en morir. Y no siento vergüenza por pensar que tuve ganas de llorar. Algo había de verdad, quizá, de claridad, Fernando, que brillaba por nosotros dos.
Năm 1980, lớp nghệ sĩ thứ nhì tại Cộng hòa Dominica bao gồm các ca sĩ như Luis Segura cũng như Melida Rodriguez hay là Leonardo Paniagua chủ yếu khai thác dòng nhạc bachata theo chiều hướng này, khi sáng tác ghi âm các bản nhạc dễ nghe, dễ hát, nhẹ nhàng tươi mát như cốt dừa non, ngọt thơm giải khát như nước chanh đường. Trong giai đoạn đó, bachata bị chi phối bởi nhạc nhẹ và nhạc pop quốc tế. Nhiều ca khúc của nhóm ABBA hay của Madonna được chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban Nha rồi ăn khách nhờ các phiên bản hòa âm lại theo hai thể điệu merengue và bachata. Từ năm 1990 trở đi thì thế hệ nghệ sĩ thứ ba là Victor, Luis Diaz và nhất là tác giả kim ca sĩ Juan Luis Guerra mới thật sự nâng dòng nhạc bachata lên tầm vóc quốc tế. Các nhạc sĩ ở đây trau chuốt sáng tác, nhờ vậy mà hợp âm giai điệu trở nên cầu kỳ. Ca từ chọn lọc, đậm đặc chất thơ, trở nên thâm thúy nhưng vẫn giữ được độ trong sáng, mở ra nhiều chiều trong cách đọc và cách hiểu. Trong số này, tác giả Juan Luis Guerra, sinh năm 1957, được xem như là cánh chim đầu đàn. Xuất thân là một nhạc sĩ chuyên chơi merengue, anh chủ yếu sáng tác cho thể điệu này, cũng như viết nhạc bolero và bachata. Tính từ năm 1989 tới nay, anh đã ghi âm 12 album, đoạt 2 giải Grammy và 15 giải Latin Grammy, được giới chuyên nghiệp công nhận là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Mỹ Latin hiện nay. Để hát gắn liền với tên tuổi của Juan Luis Guerra là tập nhạc thứ 5 đề tựa Bachata Rosa. Từ đây, các khúc này cho ra đời sau đó một trường phái hẳn hoi, một mặt chân phương mà vẫn không rập khuôn. Bachata Rosa phát hòa màu hồng, nồng thắm sắc hoa, khẽ khẽ điệu ca tình tứ thước tha, duyên hải hiền hòa, Dominica.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, ngay sau bản tin thời sự, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo qua đề tài triển lãm 150 năm thời trang cao cấp Paris, sau đó là bài học tiếng Pháp Comment voulez faire, và cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.